có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên, Hoàng Thủy kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và trong chương trình này kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý trong lá thư của anh Huỳnh Lê qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên, Hoàng Thủy kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên và Hoàng Thủy. Và Betty xin kính mời quý vị bỏ chút thì giờ quý báu ngày Chủ nhật đẹp trời ngày hôm nay ở bên Dallas cũng như các vùng phụ cận để mà góp ý cùng với lá thư cũng như là được tâm sự của anh Huỳnh Lê. Betty xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, một lần nữa Hoàng Thủy xin nhắc lại số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin mời vị thính giả đầu tiên của chương trình phần 2 ạ. Hello.
Hello. Alo,
dì Tư. Trời ơi, dì Tư bữa nay là người thứ nhì gọi vào, phải không dì Tư?
Dạ, dì Tư đi học, dì Tư mới về rồi, dì Tư đi chùa. Rồi cũng mới về luôn, đi một bữa nay đi hai nơi, thì nó hơi trễ, chúc Bích Ti có khỏe không?
Dạ, cảm ơn dì Tư, Bích Ti vẫn ok, ăn Tết rồi cũng vui vẻ, dì Tư ơi, dì Tư ăn Tết chắc vui lắm ha.
À, dì Tư sum họp quá chừng.
Dạ.
Yeah. Rồi gì?
Rồi bữa nay dì Tư nghe rõ chưa? Bây giờ dì Tư cho ý kiến với anh Huỳnh Lê đi được không ạ?
Dạ, Huỳnh Lê à, gì anh đi sơ qua chút đi, mới ghé xe về đây này mà ra khỏi xe nghe chứ trong nhà nó rồ dữ lắm. Đang ngồi trên xe này. Dạ.
Dạ. Và vậy thì để nhờ Hoàng Thủy với lại Nhã Quyên đi.
Dạ, chào dạ. Hoàng Thủy, Nhã Quyên.
Dạ xin chào dì Tư.
Dạ. Dạ, chào hai con ạ.
À. Dạ vâng, thưa dì Tư là đây là lá thư của một người tên là Huỳnh Lê. Thì anh Huỳnh Lê có viết lá thư cho cô Betty như thế này. Là anh Huỳnh Lê năm nay đã 45 tuổi. Anh qua Mỹ đã trên 20 năm rồi. Và lúc trước là anh qua Mỹ bằng đường Việt Biên. Sau đó là do người quen giới thiệu thì anh có về Việt Nam quen cô vợ hiện tại của mình khoảng 2 năm. Và sau đó là lấy nhau rồi bảo lãnh cô vợ qua bên đây. Hiện giờ hai người đã có với nhau hai người con trai, một đứa 8 tuổi và một đứa là 10 tuổi. Vợ anh là có một cái tiệm nail, cho nên là còn anh á, thì anh đi làm, anh có làm hình như là học nhà băng đó, cho nên là hai vợ chồng có cuộc sống cũng rất là dư dả và cũng ok. Nhưng mà người vợ thì hay khoe khoang về tiền bạc và nhất là khoe cho những người bà con ở bên Việt Nam. Đồng thời là hàng tháng đều cho tiền và cho quà. Tất cả những người ở bên Việt Nam không chỉ là cho ba mẹ mà còn cho anh em rồi bà con, dòng họ. Nói chung là cho nhiều người lắm. Tuy nhiên là anh này buồn là vì trong cái saving account của hai vợ chồng á, thì lại không có bao nhiêu tiền. Anh cũng đã có nói với vợ nhưng mà chỉ không có chịu, thì chỉ nói là tiền lại cũng là do chỉ một tay làm ra, chỉ cũng có tiền từ cái tiệm nail của chỉ. Cho nên là chỉ vẫn nhất quyết là vẫn được gửi về hàng tháng cho những người thân của mình ở Việt Nam. Thì anh này, hai vợ chồng cũng hay về Việt Nam, thì anh Huỳnh Lê cũng biết là ở Việt Nam á, tất cả những người mà chị hay gửi tiền về thì đều là mạnh khỏe, cũng có công ăn việc làm, nhà cửa không phải là khó khăn gì cả. Thì anh cũng có nói với vợ là mọi người cũng có thể làm được việc mà, tại sao vợ cứ gửi tiền đều về mỗi tháng như vậy. Thì chỉ nói là số tiền nó không có nhiều, và sau này thì hai vợ chồng bắt đầu có coi như là mạnh ai nấy làm, và mạnh ai nấy ngủ, và mạnh ai nấy chơi, không có nói chuyện với nhau nữa. Thì cái cuộc sống như vậy giống như là cuộc sống ly thân vậy đó. Và ảnh có nói với vợ nếu mà như vậy thì thôi, có lẽ là ly dị. Thì chị vợ chị cũng nói là ok, ly dị thì ly dị. Và gần đây thì ảnh có quen một người bạn gái khoảng chừng 35 tuổi. Ảnh cũng thích cái cô bạn gái này, và cô bạn gái này theo lời của ảnh thì rất là dễ thương, cho nên là ảnh đang phân vân không biết là có nên ly dị với vợ để mà tiến tới với cô bạn gái này hay không. Vì ảnh cũng nghĩ đến hai đứa con cũng còn nhỏ, cho nên là ảnh viết cái lá thư này nhờ cô Betty giúp ảnh là trong trường hợp này ảnh sẽ làm như thế nào. Xin mời dì Tư ạ.
Dạ, dì Tư nghe rõ rồi, cảm ơn con. Betty à,
dạ,
cái chuyện mày nghe đây, chú thì có lo nhá. cái người tôi cũng có đứa con trai rồi nè, con vợ cũng là theo rõ ràng vậy, rồi cũng trục trặc về thế này thế kia mà mình không biết rõ nó thế nào. Cậu con trai về nói thôi, còn dâu không có nói gì hết. Chờ bây giờ cái chú ơi, chú Hùng Lê ơi, chị Tư đây này, không cần lo nữa. Nếu mà chú chuẩn bị đi chị phải nuôi hai đứa con thôi, nó lên tòa là nuôi hai đứa con là lãnh đủ. Cứ từng lễ á, chú đi rước má từng, cho vợ chú rước từng. Nếu mà không có bận rộn nữa, thương ai thì thương đi. Cái thứ này là con mình ôm tốt hơn. Ở đây lăng nhăng lắm thôi chú ơi. Tao không phải mình nói chung với con dâu mình đâu. Còn bắt bồ mau lắm. Mình cũng vậy. Chứ gì là có người tác thương rồi. Sao mà đánh giá chị, ta gửi tiền về cho cha mẹ. Thế anh ta mà cô đó cũng là người ta kiếm được. Anh ta lấy tiền mình tắt đi tiền. Anh ta tắt đi làm để khỏi đọc ở chú Hùng Lê ơi. Nếu mà chú có yêu người khác thì chú có kiếm tới đi. Không có kiếm đầu gì hết á. Nha. Chứ bây giờ phải lãnh tụ tôi với hai đứa con đó. Ở đây á, tôi thấy rồi đó. Thấy cái cháu tôi á, cháu ngoại tôi á, kêu tôi á, biết không? Cháu ngoại á, nó ba đứa con là vợ nó kia. Hả? Mà giờ nó muốn con đi rồi, rồi tặng không được lên. Từng lễ rồi rước con nó về. Rồi thằng này á, thằng cháu ngoại tôi rước con nó về với mẹ nó. Là yên tí rồi. Nếu mà sinh lý nghĩ nhiều nhức đầu lắm tới kia. Nếu mình thương người ta thì tiến tới đi. Con mình vẫn nuôi nha. Rồi, chị Tư có đôi lời thầm khẽ nói vậy đó. Vì gia đình chị Tư bị giúp con rồi. Đúng. Ôm chắc rồi. Dạ, ôm chắc rồi. Vậy chào quý vị trên đài nha.
Dạ, chị Tư ơi. Tức là chị Tư nói là cái chuyện mà anh Huỳnh Lê nói đi dì vợ thì mà anh thương người khác thì vẫn tiếp tục tiến đến, phải không ạ? Bởi vì anh cũng nói là nếu mà cứ tiếp tục cái tình trạng này, hai vợ chồng sống như là cái kiểu như ly thân vậy đó. Đó thì đó giống như là ở chung nhưng mà rồi giống như là mặt trăng với mặt trời như vậy thì làm sao sống nổi hết cuộc đời, phải không chị Tư? Thì cứ tiếp tục, nghĩa là con thì anh vẫn phải nuôi.
Vẫn nuôi. Đúng không chị? Và trên đường dưới anh có cái quyền nuôi con chứ anh có cô kia cũng là cấp thủ cho tiền lên đứa chú. Chưa nuôi nó không biết là chưa đọc chưa.
Cảm ơn dì Tư rất là nhiều đã gọi vào cho chương trình ạ. Và xin cảm ơn dì Tư. Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Tôi xin mời, cảm ơn dì Tư nhiều lắm dì Tư. Dạ.
Dạ xin mời vị thính giả tiếp theo lên tiếng ạ.
Hello, có phải em không chị?
Dạ đúng rồi, xin chị cho biết quý anh ạ.
Chào cô Vicky và chào hai chị trưởng chương trình. Em là Ly, em ở Gia Lành. Thì em có theo cái quan điểm của em là em cũng là một người nặng gánh ở bên Việt Nam. Thì em nghĩ như thế này, cái thứ nhất á, là nếu như mà nói về cái anh Lê Huỳnh đó mà chỉ vì một tháng mà vợ gửi 200-300 đồng mà ảnh cự cãi với vợ như vậy thì em thấy cái người đàn ông này không có tốt. Cái đó là em nói thật, tại vì em cũng là một người đi làm nail. Đối 200-300 là nhiều, bao nhiêu cũng là nhiều hết chứ không phải là ít. Nhưng mà đối với một cái người đi làm nail thì cái số tiền đó nó không có quá nhiều để mà đến độ mà gia đình phải thiếu đầu thiếu đuôi như vậy cả, để mà vợ chồng cự cãi với nhau chỉ vì 200-300 đồng đó. Nhưng mà cái người đàn ông đó khi mà họ lấy một người Việt Nam qua thì họ phải biết bất cứ người phụ nữ Việt Nam nào cũng vậy, khi mà người ta còn người ta sống rất là nặng gánh nặng về cái vấn đề gia đình, thì khi người ta còn anh chị em cha mẹ bên Việt Nam thì mình phải nghĩ tới cái chuyện là mình phải cho họ giúp đỡ những cái người bên Việt Nam. Và cái người làm nail thì đối với cái số tiền đó em nghĩ là nó không có quá nhiều để mà dẫn đến độ mà vợ chồng thiếu hụt đầu đuôi để mà cãi nhau, để mà ly thân như vậy cả. Cái vậy cái người đàn ông đó họ quá ích kỷ. Cái thứ nhất, cái thứ hai, nếu như cái người vợ này họ cũng thật tình là họ để cho cái anh này biết. Chứ còn nếu như ảnh, cái chị vợ này mà thật sự chỉ không để cho anh biết làm sao anh biết được. Tại vì cái người làm nail mọi người cũng biết là họ có, họ đi làm họ có tiền mặt. Nếu thật sự người ta đã muốn giấu rồi thì không có người đàn ông nào biết được cả. Người ta nói một tháng người ta gửi về 50 cũng đâu có biết được. Nhưng mà cái chị vợ này chỉ vẫn thật tình, chỉ nói ra như vậy. Thì em nghĩ cái đó cũng là một cái điều tốt của cái chị vợ này. Chứ nếu như chỉ giấu, em nói thật đã cố tình giấu rồi thì không cách nào biết được. Tại vì không ai kiểm soát được cái tiền mặt của cái người đi làm nail được cả. Đó là cái thứ hai em muốn nói. Rồi một vấn đề nữa em nói là em nghĩ là hai người này họ ly thân với nhau á, theo như cái anh này nói á, cái gì cũng vậy, chỉ có người trong cuộc người ta mới hiểu thôi. Em nghĩ cái đó chỉ là một phần cái nguyên nhân thôi, chứ không có phải anh này phải có một cái bất mãn gì đó về cái chị này nữa. Thành ra ảnh mới lấy cái vấn đề này để ảnh làm cái cớ thôi, chứ không thể nào mà chỉ vì có cái chuyện đó. Tại vì em nói thiệt luôn, người nào mà lấy vợ Việt Nam qua cũng đã nhắm sẵn ở trong đầu là thế nào của con vợ này nó cũng gửi tiền về Việt Nam. Quan trọng là nó gửi ít hay gửi nhiều thôi, mà chẳng qua người ta không nói ra thôi. Cái đó là cái chắc chắn ông nào cũng phải suy nghĩ cả. Nhưng mà em nghĩ là họ có một cái gì đó nữa, nhưng mà chẳng qua là anh ta không có nói ra, tại không có ai nói thật. Em nói thật, khi mà hai vợ chồng phải lộn, không người nào nhận là cái lỗi của mình cả, người nào cũng đổ lỗi cho người kia. Nhưng mà bất cứ cuộc hôn nhân nào tan vỡ nó cũng từ hai phía, người chồng cũng có, người vợ cũng có, nhưng mà người ta không có nói những cái điểm yếu, những cái không có thuận của người ta, người ta chỉ nói những cái điểm không tốt của cái người đối phương thôi. Thì em nghĩ là cái anh đó là ảnh nói chưa có hết sự thật đâu. Không thể nào vì 200-300 đồng mà dẫn đến vợ chồng ly thân cự cãi. Tại vì đối với người làm nail á, cái số tiền đó người ta có thể người ta chi phí được, tại vì cái đó giống như một cái tiền tiếp của người ta thôi. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là mình, em nghe ảnh nói á, em một cái nữa là em nghe ảnh nói là cái chị vợ này á, chị không có lo tốt việc gia đình. Thì đúng, cái đó mình công nhận, nếu như thật sự mà người vợ họ có như vậy á, là cái lỗi của người vợ. Tại vì người ta cứ lấy cái cớ là người ta đi làm nail về mệt mỏi, người ta không có lo lắng cho người đàn ông, thì có thể dẫn tới cái người đàn ông người ta cảm thấy là người ta mệt mỏi. Thì anh đó, ảnh phải nói với người vợ ngay từ đầu, à em à, anh không có tấm cảm em cái việc đó, nhưng mà em gửi về mức độ vừa phải thôi. Bây giờ ví dụ như 300 anh không thích thì thôi một tháng em gửi 150-200 thôi, nhưng mà cơm nước em phải lo đầy đủ, tại vì vợ chồng với nhau mình phải vun đắp với nhau. Thì cái lỗi mà như ảnh nói là cái người vợ này người ta không có lo lắng gì gia đình, thì đúng, cái đó mình công nhận. Có một số người phụ nữ người ta làm nail, người ta nghĩ người ta làm nhiều tiền hơn những cái người chồng làm hãng, thành ra người ta về người ta coi cái người chồng không ra cái gì hết. Thì cái đó là em công nhận có, nhưng mà em nghĩ là cái chuyện mà để dẫn đến hai vợ chồng mà ly thân tới mức độ đó thì em nghĩ không phải là 200-300 đồng. Tại em nói thật, nếu như người ta đi làm hãng thì là ảnh, người ta đi làm hãng có số tiền của cái người làm hãng ít hơn cái người đi làm nail rất là nhiều. Trường hợp như ảnh cứ nghĩ là vợ anh đi làm hãng đi, chị thấy không, đơn giản bây giờ ảnh cứ nghĩ là thôi vợ mình đi làm hãng đi, thì bây giờ có cho 300 đi nữa thì cái số tiền mà chị ta đem về vẫn nhiều hơn một cái người ta làm hãng 11-12 đồng một giờ. Tại vì em cũng đã đi làm hãng 2 năm rồi, sau đó em đi ra em làm nail, cho nên em biết được cái số tiền giữa cái người làm hãng và làm nail nó chênh lệch rất nhiều. Cho nên ảnh đừng có nghĩ quan trọng, anh cứ nghĩ là thôi xem như vợ mình đi làm hãng, tại vì giống như chồng em ông cũng nghĩ đơn giản là thôi xem như bà đi làm hãng mà giống như bà overtime thêm ít nữa đi, còn lại như thì bà gửi Việt Nam, nghĩ như vậy thì vợ chồng nó thoải mái hơn. Còn về cái việc mà ảnh đã có người yêu thì em chỉ nói như thế này, cái này là anh đã muốn bỏ vợ anh rồi, cho nên anh không muốn giải quyết nữa. Thành ra anh muốn ly dị thì anh cứ ly dị, chứ anh không cần phải lên đây mà anh nói thế này thế kia, cái đó em không có đồng ý cái chuyện đó. Mà 200-300 đồng mà để mà vợ chồng cự cãi, mà người ta, mình biết vợ mình là gửi về cho gia đình, mà tại sao mà cái người đàn ông mà mình tính toán như vậy? em không hiểu được cái người đàn ông đó họ họ tính tới mức độ đó. Em cảm thấy em rất là khó chịu, tại vì mình may mắn cha mẹ của mình qua bên đây, nhưng mà cha mẹ vợ mình chưa có được may mắn để qua được cái xứ này ở, thì mình phải giúp gia đình vợ mình thôi. Mà cái người vợ này người ta cũng thật tình, người ta nói với mình cho em nói thật, như người ta không người ta gửi 500 đồng, người ta nói một tháng tôi gửi cái 50 đồng đó, anh làm sao anh biết được. Cái người làm nail, anh đi lên đó, anh hỏi người chủ là tuần này cô anh trả tiền mặt cho vợ tôi bao nhiêu, hỏi làm sao anh biết được. Cái chị này chỉ thật tình, chỉ nói với mình là người vợ này người ta thật tình, người ta nói với mình vậy là quá tốt rồi. Có nhiều người em nói thiệt, người ta không có nói đâu. Người ta gửi 500 một tháng, người ta cũng nói gửi có 20 đồng một tháng, 50 đồng một tháng, mà mình làm sao mình biết. Dạ em, dạ cô Bích Ti, con chỉ có
rồi,
những cái
cảm
lời
ơn chị Lê, con
vậy thôi.
Cái ý của chị Lê là Bích Ti đã hiểu rồi. Vâng, chị có muốn nói thêm gì nữa không ạ?
Dạ, dạ không rồi, con cảm ơn cô Bích Ti.
Dạ, cảm ơn chị Lê rất là nhiều. Vâng, và theo chị thì là người vợ này họ cũng thật tình ấy. Nhưng mà thật sự ra khi mà Bích Ti nói trong một vài ý kiến nhỏ nhỏ mới đầu thôi, thì Bích Ti thấy là Bích Ti theo B chỉ trên cái lá thư thôi, chứ còn thật ra nếu mà mình làm sao mình biết được họ biết thật tình hay không thật tình, thấy không? Vâng, và xin mời quý vị tiếp tục gọi vào đi ạ. Vâng, thì trước khi mà tiến sĩ Nguyễn Văn Lương nói chuyện, vâng thì còn một số thì giờ nữa đó. Vâng, thì xin mời quý vị tiếp tục gọi vào để giúp ý dùng cho anh Huỳnh Lê ngày hôm nay. Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều ạ.
Dạ vâng, thực sự trong cái lá thư ảnh nói 200-300 thôi, nhưng mà không, tại vì ảnh cũng có nói, anh Huỳnh cũng có nói là chị vợ của ảnh, vợ của ảnh không chỉ gửi cho ba mẹ mà còn gửi cho bà con nữa, rất là nhiều người, cho nên là không biết một tháng, thí dụ như mà một người mà gửi 200-300, 10 người thì đã hết 2-3 ngàn, mà nếu mà 20 người thì là hết 4-6 ngàn rồi, thì cái đó là một cái số tiền không có nhỏ với một gia đình. Thì không biết là trong trường hợp này thì như thế nào. Và xin mời, nếu mà quý vị nào mà còn có những cái đóng góp, ý kiến, xin mời quý vị gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110. Và cái trường hợp của anh chị cũng có rất là nhiều người Việt Nam mình hiện tại đang trong cái trường hợp này. Thì nếu mà quý vị có thể chia sẻ cái câu chuyện của mình, cũng giống như lúc nãy chị Nguyên có chia sẻ gia đình của chị đó. Nhưng mà trong cuộc sống hai vợ chồng thì cái trường hợp của chị Nguyên thì lại được rất là êm ấm, không có chuyện gì xảy ra cả. Vâng, Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin mời vị thính giả vừa mới gọi vào cho chương trình ạ.
Bích Ti xin mời ạ.
Hello.
Ồ, yeah, em tên Kim, em ở Garland.
Dạ, xin chào chị Kim.
Dạ, Bích Ti chào chị Kim. Chị Kim khỏe không ạ?
Dạ, dạ, khỏe, chào chị.
Dạ,
em nói thiệt
á,
người ta đâu phải người ta ngu mà người ta gửi tiền về nuôi dòng nuôi họ, người ta đã ôm từng cái chân cái cẳng từng mỹ đen, dành từng con thấp với lại người thợ, người ta đâu có khùng chị. Nhưng cái anh này ảnh đã có tình ý rồi, cho nên ảnh về ảnh từ 200-300 đó ảnh moi ra ảnh nói người ta như vậy không có đúng. Em cũng nuôi mẹ cha em đây nè, chứ em không phải là không nuôi, nhưng mà mình nuôi cha mẹ mình thì sanh đẻ mình ra, còn anh chị dòng họ mình đâu có khả năng mình nuôi hết một bầy ra gì đâu. Mình chỉ nuôi cha mẹ mình thôi à. Cho nên em thấy cái anh này ảnh có cái vấn đề gì ngoài khác, cho nên ảnh mới lôi móc ra, ảnh còn hơn đàn bà. Chị cứ nghĩ đi, chị ôm từng cái chân mỹ đen bao nhiêu tiền mà chị gửi tiền về Việt Nam, một người, một gia đình 310 người 3 ngàn. Chị này chị đâu có ngu dữ đâu chị. Chị nói với cái anh đó giùm em vậy. Để thấy cái lơ nói quá bức xúc.
Dạ vâng, cảm ơn chị Kim rất là nhiều đã gọi vào cho chương trình ạ. Dạ, Hoàng Thủy và Nhớ Kim xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Hello. Hello.
Dạ. Hello, xin mời vị thính giả ở trên đường dây. Hello. Ô chà. Thời gian của chương trình của chúng ta thì cũng không có còn, và có lẽ cái câu chuyện này nó xảy ra cũng rất là nhiều. Trong rất là nhiều gia đình, thưa cô Bích Ti, cái lá thư này đưa lên rất nhiều gia đình. Thật sự cái người khi mà mình chúng ta qua tới Hoa Kỳ á, nếu mà chúng ta còn ông bà cha mẹ anh chị em ở Việt Nam thì đó là cũng là một trong những cái gánh nặng mà chúng ta cũng mình không có thể bỏ được những cái người thân, mặc dầu có nhiều khi mình, nhưng mà Nhã Quyên thấy nói đi cũng nói lại, nó có nhiều cái khi mà mình làm một cái gì đó mình nhìn nhiều cái khía cạnh lắm. Tức là cái người thân bên Việt Nam á, có một số người thân của chúng ta bên Việt Nam á, nhiều khi không nhìn thấy cái sự cực khổ của những người con, những người cha, người mẹ của mình bên này. Hằng ngày giống như là trời lạnh, trời mưa gió phải đi làm, và gửi từng cái đồng tiền về. Và đó, như trong cái trường hợp này, chị phải gây lộn với cả người chồng của mình, hoặc là để gửi từng đồng tiền về cho gia đình, thì bên kia Nhã Quyên không biết, có những người bên kia, có những người thương con thì nó khác, nhưng mà thương anh chị em của mình bên này khác. Nhưng mà có một số người cứ nghĩ là bên Hoa Kỳ là lậm tiền và không có biết quý trân trọng những cái đồng tiền mà người thân của mình hàng tháng gửi về cho mình. Và ngay cả nhiều khi cái người thân của mình họ phải lục đục, họ gây lộn với chồng, với vợ để họ gửi từng đồng tiền. Những cái trời mưa gió họ vẫn phải lái xe dưới trời tuyết, họ gửi từng đồng tiền. Nhưng mà người thân bên kia nhiều, có nhiều gia đình như vậy. Nhớ quý không có vơ đủ gà nắm, nhưng mà nhiều gia đình không có nhìn thấy cái điều đó. Nhưng mà định là mình ngắt cái chương trình, nhưng mà có một vị thánh giả đã chờ trên đường dây, thì hy vọng là chúng ta có thể ngắn gọn cái chương trình và đúc kết chương trình. Xin mời vị thánh giả trên đường dây ạ.
Hello.
Bích Tý xin mời.
Hello.
Dạ chào chị, xin chị cho biết quý danh ạ.
Hello. Dạ xin chào cô Bích Tý và chào hai bạn.
Dạ,
xin giấu tên.
Dạ xin mời chị.
Dạ Bích Tý xin chào chị, giờ giấu tên, xin mời chị ạ.
Dạ cái cô vợ này á thì cô làm cái điều riêng cho gia đình cô, thì cái đó là cái điều tốt. Khi mà cô có cái bàn đạp cô qua đây cô giúp gia đình, cái đó là tốt. Nhưng mà anh chồng anh hơi tham tiền, là anh nói là trong quỹ trong nhà băng nó không có là bao nhiêu hết, cho nên si không có tập trung. Như vậy là cái cây hạnh phúc của gia đình si không có buôn sới chung, mà si còn nói nếu mà đưa giấy lên chị thì tôi sẽ tím. Như vậy là tâm trạng cô này họ cũng không có muốn, thay vì 20 mỗi tháng bỏ vào cái quỹ saving để sau này cho hai con đi học, tích lũy và cho nó sau này nó đi học, thì sau này lỡ trái nắng trở trời, chồng đau chồng nằm ở, hay vợ đau vợ ốm nằm đó, hay là một cái tai nạn nó xảy ra, bất chắc xảy ra một cái mình cũng có tí để xoay sở. Nhưng mà cũng có những người có biết chi biết không, lừa qua bên này xong rồi họ lén lút dở tiền về bên đó, là họ mua đất đai hụn hạp, thì cái họ lúc mà chồng phát giác ra thì chồng thấy rất là khinh bỉ, giấu chồng lấy tiền riêng đi làm neo, lấy tiền riêng rồi bỏ ra mua đất đai bên đó. Thì lúc mà ông chồng find out ra, ông chồng rất là khinh bỉ cái người vợ, khi mà họ có cái tâm tánh là họ làm riêng thay vì bàn bạc chung đi, thì gửi về mua đất đai thì quỹ của chồng của vợ công chồng chung đi thì nó hạnh phúc. Còn này người ta đã có ý người ta muốn làm riêng hết rồi, cho nên là cái cây hạnh phúc họ vun đắp thì sau này họ mất đi rồi, lúc mà kiếm lại thì chắc sẽ không gặp người đàn ông khác được như vậy đâu. Nhưng mà anh này anh nói là cái quỹ hiện tại nó không có bao nhiêu, mà cứ lo giúp cho những người mà nhiều khi họ không đến nỗi thiếu thốn, họ không đến nỗi bệnh tật hay là ngặt nghèo lắm. Thì anh nói cái đó cũng điều đúng, anh muốn vun đắp cho cái gia đình, thay vì bỏ quỹ 20 cho mỗi đứa học sinh sau này thì anh đi học thôi. Dạ, xin cảm ơn cô và cảm ơn các bạn. Xin chào cô, cảm ơn cô, bye bye.
Dạ vâng, Bích Tý xin cảm ơn chị giấu tên rất là nhiều. Và vâng, và bây giờ để Bích Tý dành thì giờ cho bác tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, ông đang ngồi tại đây cùng với Bích Tý. Và nãy giờ ông cũng đã nghe một vài ý kiến của tất cả quý vị gửi vào rồi. Và bây giờ Bích Tý xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả thân thương của chương trình của Bích Tý. Dạ vâng, xin mời anh.
Vâng, tôi tiến sĩ Nguyễn Văn Lương. Tôi xin mến chào tất cả quý vị. Thì chúng ta, tôi hiểu rằng là dù là bên Mỹ chúng ta chấp nhận nơi này là quê hương hay là tạm dung, và chúng ta luôn luôn là người Việt Nam, mà chúng ta luôn luôn nghĩ về Việt Nam đều rất là quý. Và sau đó tôi xin cho biết ý kiến của tôi ạ.
Dạ xin mời anh nãy giờ anh có nghe được cái câu chuyện là cái tâm sự của anh Huỳnh Lê, và xin anh góp ý kiến và tất cả mọi người nãy giờ cho ý kiến.
Tôi xin thưa tất cả quý vị, tôi biết được cái lòng thương của chúng ta đối với gia đình, nhưng mà cái vấn đề chắc chắn nhất á, là cái gia đình trực tiếp của chúng ta điều quan trọng nhất, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chúng ta giúp đỡ gia đình đó, cái chuyện đó không có sai, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái cách giúp đỡ của chúng ta và cách cái vấn đề cái ảnh hưởng của giúp đỡ của chúng ta đối với cái đất nước của chúng ta và đối với gia đình của chúng ta là điều quan trọng. Thì cái cách giúp đỡ của chúng ta đó, theo tôi nghĩ đó, không thể nào là đủ, phải không, là thiếu được hết á. Mà chúng ta chỉ nên giúp cái cần câu cá để cho người ta đi câu cá, chứ không thể đem cá đến cho người ta ăn và khi họ hết ăn cá họ sẽ đói, họ cứ xin hoài. Thì đối với tôi đó, cái chúng ta hay nhìn lại cái đất Hoa Kỳ, quý vị nói rất là đúng, kiếm ăn đối với những người làm neo nó rất là dễ chứ không khó. Nhưng mà vấn đề chính đó, là chúng ta kiếm được như vậy, chúng ta nghĩ đến lúc mà trời nắng trời mưa hay không, lúc chúng ta thiếu thốn hay không, khi mấy kỹ nghệ bên này nó bị sụp đổ trong cái ngành neo, thí dụ như vậy, Tôi thí dụ như cái những cái trường hợp mà mai mốt nó khám phá những chất hóa chất ở bên này làm đưa đến cái vấn đề ngành nào, sẽ không người ta tẩy chay hết thì chúng ta nghĩ thế nào trong cái gia đình của chúng ta lúc đó, mà nếu chúng ta không chuẩn bị từ bây giờ. Cái điều thứ hai nữa mà chúng ta phải thấy rằng là đã, cái đồng tiền giá trị của Việt Nam, đô la với là Việt Nam, không được nghĩ bên này nó nhỏ. Mà đối với Việt Nam, tôi nói thí dụ như tôi ở bên Trung Cộng đó, tôi làm việc bên đó đó, mỗi một người dân Trung Cộng tiêu có một đô la một ngày thôi quý vị. Quý vị gửi 200 đô la về Việt Nam đó, là mỗi một tháng đó, là mỗi một ngày là tiêu đến 6 đồng 77 đô la rồi. Thì đó là lý do tại sao mà quý vị thấy rằng là Việt Nam họ ăn nhậu và uống rượu nhiều nhất thế giới. Và cái tình trạng này đó, nó sẽ đưa đến vấn đề chúng ta vô tình mà chúng ta giúp cho một cái đất nước mà khiến người dân trong nước họ giảm sự đấu tranh không có nổi dậy được. Cái điều mà tôi nói như vậy đó không có nghĩa là tôi chống cộng sản đâu quý vị, mà tôi muốn rằng là cái chính phủ Việt Nam đó nó phải đem đến cái sự tự do ấm no cho đất nước Việt Nam thì chúng ta ủng hộ, còn nếu không thì chúng ta phải thay đổi là làm gì, thay đổi để cho đất nước Việt Nam chúng ta được ấm no, được hạnh phúc, được hùng mạnh, để rồi giúp đỡ cho ngay cả chính thân nhân của chúng ta nữa. Và có gì chúng ta về bên đó chúng ta sống đó, dù là chúng ta nhận bên này là tạm dung hay là quê hương, chúng ta phải có cơ hội làm cái chuyện đó nữa. Thì những cái chuyện mà chúng ta làm đó là phải có ý nghĩa. Chúng ta nghĩ cha mẹ chúng ta rất là đúng, nhưng mà chính là nghĩ cái tình quê hương của chúng ta nữa quý vị. Đó thì cái vấn đề chính á, không phải là chúng ta nuôi cộng sản, nhưng mà chúng ta giúp đỡ cho cái người cộng sản họ sống còn để làm gì, để họ bán tài nguyên, bán đất đai, và họ đem tiền qua đất nước này, đất nước Mỹ này, để rồi họ sống trên đầu trên cổ cả ngay nước Mỹ này nữa, chứ không phải chỉ có Việt Nam không. Tôi không nói chuyện vấn đề của gia đình của quý vị, vậy tôi không biết được chi tiết của anh Nguyên, anh Hạnh, anh Nguyên gì đó, và tôi không biết được chi tiết tất cả, tại vì mỗi người họ nói chỉ một chiều thôi. Nhưng mà cái nhìn chung của chúng ta là cái đồng tiền chúng ta gửi về đó, nó đưa đến 43 năm qua mà chính người Mỹ, mà khi tôi nói chuyện với họ đó, họ nói người Việt chúng ta đó di gửi tiền về Việt Nam, du lịch về Việt Nam, đầu tư về Việt Nam, và 90 triệu người dân trong nước không nổi dậy đó, điều đó chứng minh rằng người Việt chúng trong nước đồng ý, hài lòng, chấp nhận và ủng hộ chế độ cộng sản Việt Nam này. Và chính như vậy đó họ tôn trọng. Và chính là tôn trọng nó thì chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta thấy rằng là trong tình trạng vừa rồi, khi mà những quốc gia trên thế giới họ chỉ có mở một đặc khu thôi đó, là như thế này, là mà là bị biểu tình, bị chống đối dữ dội rồi. Việt Nam chúng ta mở 3 đặc khu. Ở 3 đặc khu như vậy thì quý vị thấy chuyện gì xảy ra quý vị. Có nghĩa là Việt Nam nợ tàu rất là nhiều. Nợ tàu rất là nhiều. Đến khi mà dân biểu tình lên thì bị đàn áp, mà ngoài bà đáp nó chưa đủ. Họ mở biên giới ra để làm gì cho tất cả dân tàu tràn vào. Mà nếu dân tàu vào, tôi nói thưa quý vị câu này thôi. Nước tàu đó có 240 triệu người đàn ông không có đàn bà để lấy vợ. Tình trạng mà cô dâu Việt Nam đi làm dâu cho bên tàu, quý vị thấy nó khốn nạn như thế nào rồi. Bây giờ những người đàn ông đó họ qua Việt Nam, già trẻ lớn bé, đàn bà con gái Việt Nam họ lấy hết. Thì tôi nói ngay cả những thân nhân của chúng ta mà quý vị đang nuôi cho mập cho béo, đang ăn uống gọi là khỏe phưỡng như Việt Nam đó, ở tại Việt Nam đó, mai mốt sẽ là cái trung tâm giải quyết sinh lý cho tụi tàu, hoặc là đẻ con sinh đồng hóa cho tụi tàu. Thì một cái điều nữa mà tôi chia sẻ với quý vị đó, 43 năm qua tại hải ngoại này, chúng ta hưởng tiền trợ cấp đó, có ai thành công không quý vị? Không. Điều đó chứng tỏ là chúng ta gửi tiền về Việt Nam đều đặn như quý vị gửi tiền đó, nó sẽ đưa đến vấn đề những người Việt Nam là người hưởng trợ cấp, mà những người Việt hải ngoại là những người là cái trung tâm trợ cấp. Mà khi là người hưởng hải ngoại mà họ đã nhận, người Việt trong nước mà nhận tiền để rồi họ cũng bị bất khiển dụng, những người mà chúng ta đang hiện gửi tiền tại hải ngoại đó, nhận tiền trợ cấp tại hải ngoại đó, thì Việt Nam không có đấu tranh, và đó là chúng ta mất nước. Thì bây giờ cái vấn đề chính của chúng ta là chúng ta thương thân nhân của chúng ta, để rồi thân nhân chúng ta sẽ là nạn nhân của Trung Cộng, hay là chúng ta thương đất nước của chúng ta để rồi chúng ta giải quyết cái vấn đề của đất nước của chúng ta, rồi chúng ta cùng nhau xây dựng cái đất nước Việt Nam để đất nước Việt Nam nó hùng mạnh. Mà theo tôi nghĩ chỉ có hùng mạnh như vậy đó thì nước Việt Nam mới là bạn của những cường quốc trên thế giới, còn nếu không chúng ta sẽ nô lệ suốt đời. Đó là cái điều tôi, cá nhân tôi đó, qua nước Mỹ này tôi cũng như quý vị thôi, nhưng tôi chấp nhận 9 năm đầu tiên không có trợ cấp, không có lợi tức gì hết, để làm gì, để rồi cả cuộc đời tôi còn lại nó được khá. Và cho đến bây giờ tôi đã đi 23 quốc gia rồi, và tôi biết rằng là không có quốc gia nào hơn Mỹ hết á. Và chính những người đi làm neo, những người có điều kiện sống ở bên nước Mỹ này, được cái điều kiện thuận lợi dễ dàng để mà gửi tiền Việt Nam ấy, cũng biết được cái chuyện là không có quốc gia nào hơn Mỹ được hết. Nhưng mà cái vấn đề chính mà chúng ta không biết sử dụng những cái chuyện gì chúng ta có, mà nghĩ đến cái chuyện lớn hơn là sẽ cho cái vấn đề của cái đất nước của chúng ta, cho vấn đề của cái gia đình trực tiếp của chúng ta, chứ không phải là gia đình bà con của chúng ta. Đó là cái điều quan trọng. Và cái gia đình bà con của chúng ta, tôi khuyên quý vị đó, hãy nên giúp cho người ta cái cần để đi câu cá. Để làm gì? Người ta sẽ đi câu cá cho suốt đời cho người người ta ăn, chứ không phải quý vị phải nuôi họ nữa. Bởi vì nuôi như vậy đó, quý vị biến họ sẽ thành là những người hưởng trợ cấp như những người hưởng trợ cấp của phe tại Hoa Kỳ. Và những người đó sẽ không bao giờ thành công được hết, quý vị. Ok? Đó là ý kiến của tôi.
Dạ vâng, và quý vị vừa nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Văn Lương. Ông đã bay từ bên Florida về bên California này, với có những công tác ở trong sở của ông. Ông làm việc cho hãng IBM và một vài mấy cái hãng mà điện tử lớn nữa, bởi vì ông là một tiến sĩ kinh tế mà tốt nghiệp tại Hoa Kỳ từ khi ông qua đây, từ năm ông mới có hai mấy tuổi thôi. Và thì chương trình chúng ta đến đây đã hết rồi. Cảm ơn quý vị, cảm ơn rất nhiều đến tiến sĩ Nguyễn Văn Lương. Ông đã góp mặt trong chương trình ngày hôm nay và cho ý kiến riêng của ông, những cái nhận xét của ông. Bí thư thấy phải nói chắc chắn thì cũng không, rất nhiều người cũng đồng ý với ông như vậy. Vâng, và bí thư mong rằng các quý vị thông cảm cho, có nhiều của một số quý vị cũng có thể không đồng ý với tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, nhưng mà đây là một cái diễn đàn mà phải nói là bí thư nói cái chương trình này là cái tâm sự mà ai các quý vị có những tâm sự về bất cứ về vấn đề gì thì cũng có thể góp mặt vào trong chương trình này. Và những cái lời tâm sự của tiến sĩ Nguyễn Văn Lương nãy giờ cũng là lo cho quê hương đất nước, cũng là những nỗi niềm riêng cũng như là nỗi niềm chung của toàn thể dân tộc của chúng ta. Những người con dân mà đã ra quê hương, mà đã nhận quê hương đất nước Hoa Kỳ này làm quê hương, vậy thì chúng ta cũng phải cố gắng làm sao mà chúng ta góp mặt để xây dựng cái đất nước Hoa Kỳ này hùng mạnh, và làm sao chúng ta có một cái quê hương tự do mà sau này chúng ta có thể trở về, cũng như là để xây dựng lại đất nước. Thì đó là những ý kiến mà tiến sĩ Nguyễn Văn Lương vừa mới nêu ra. Và một lần nữa, Betty xin cảm ơn tất cả những lời tâm sự của tất cả quý vị đã gửi về chương trình. Đối với Huỳnh Lê thì nãy giờ thì cô Betty cũng đã mong rằng Huỳnh Lê đã nghe những lời ý kiến và những nhận xét cũng như là những lời khuyên của một số quý vị đã gửi về. Và cái đó tùy Huỳnh Lê thôi. Nếu mà con tim của Huỳnh Lê đã hướng về cái người cô bạn gái này một cách rất là thành thực, thì cô Bí Ti cũng nghĩ rằng nếu mà với người vợ chung sống này mà người ta không đổi, hoặc là không có thể mà hai vợ chồng du di được với nhau, mà đã bao năm mà đã không có vấn đề vợ chồng, đã không có rồi, thì có thể là giống như ý kiến của một vị cuối cùng, như một cô giấu tên thì cũng nói là như vậy, nói là mình có thể, mình dĩ nhiên là con mình nhỏ, mình phải thương con, mình phải trợ cấp giúp cho các cháu nó lớn lên để nó ăn học thành tài. Cái điều đó cô Bích Thị cũng nghĩ rằng là Huỳnh Lê nên làm đó. Nhưng mà còn với tình cảm thì nếu không sống được với nhau nữa thì bên Mỹ này cũng thật sự ra chúng ta không phải là những người vô cảm, là những người vô tâm. Vợ chồng sống với nhau thì nó có cái tình, cái nghĩa, nhất là có hai con rồi. Nhưng mà sau một thời gian mà nếu mà mình không có thể giải quyết được cái vấn đề của mình, thì cô nghĩ là nếu mà đừng ai nấy đi thì tốt thôi, để cho mỗi người có một cái đi tìm lấy cái hạnh phúc riêng của mình, thì cái điều đó cũng nên làm. Cô Bí Thư lần nào vậy cũng nói là Bí Thư không bao giờ khuyến khích những vợ chồng mà đang sống với nhau mà đi gì cả. Cái điều đó là chúng ta nên tránh. Nhưng mà sau một thời gian mà chúng ta đã cố gắng rồi mà chúng ta không có giải quyết được vấn đề gì, mà cái tình trạng nó lại tồi tệ hơn nữa, thì chúng ta nên tìm một cái hướng giải quyết tốt đẹp hơn. Thứ nhất là cho con cái nữa. Bởi vì con cháu, con cái mình mà nó nhỏ mà nó lớn lên chẳng hạn như vậy, và nó nhất là nó còn nhỏ mà đi về mà thấy bố mẹ mà cứ cãi nhau suốt ngày, hoặc là cơm không lành canh không ngọt, thì các cháu nó nghĩ như thế nào, và cuộc sống của các cháu nó đi học nó cũng không có vui nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong cái đời sống, nhất là vấn đề học hành của các cháu nữa, thì nó sẽ không có cái tương lai nào tốt đẹp. Thì chẳng thà mình ly dị mà mình đi tìm cái hạnh phúc mà nó mới hơn, và nó làm cho cuộc sống mỗi người có một cái sự vui vẻ mà hạnh phúc hơn. Vâng, thì cái gì cũng vậy, nếu mà chúng ta chấp nhận cái hạnh phúc mà chúng ta đang có, và nếu mà hai người không giải quyết được thì cái hạnh phúc chúng ta không có, thì chúng ta cũng không nên chấp nhận như vậy, và chúng ta có một cái hạnh phúc mới, thì chúng ta nên làm cái chuyện đó. Vâng, đó là những lời cuối cùng của Bixi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Bixi xin cảm ơn rất nhiều những lời tâm sự của quý vị và đã tin tưởng vào cái chương trình của Bixi đã trên 20 năm nay rồi. Và Bixi mong rằng có một ngày nào đó Bixi sẽ tự thân mà bay về bên Dallas và để thăm quý vị với quý vị và được gặp gỡ tất cả các quý vị thính giả thân thương của mình. Mỗi ngày Bixi cũng được nhận rất nhiều những lời khuyên khích cũng như lời thăm hỏi của các quý vị ở dưới đó. Mặc dù các quý vị, một số các quý vị không có gọi vào nhưng mà vẫn nghe thương chương trình thường xuyên và rất là thương mến Bixi rất là nhiều. Bixi rất là làm cảm động và mong rằng quý vị được một năm mới Kỷ Hợi được mọi điều tốt lành cũng như là hạnh phúc cùng với gia đình và những người thân yêu của mình. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Bixi cảm ơn rất nhiều những sự đóng góp nãy giờ của cũng như là sự điều khiển chương trình của hai cô sinh viên rất là dễ thương. Xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bixi rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình Có Những Niềm Riêng vào mỗi buổi chiều chủ nhật hàng tuần từ bắt đầu từ lúc 5 giờ. Và Hoàng Thủy rất là vui khi mà nghe nói là cô Bixi sẽ tranh thủ thời gian để xuống thăm Dallas. Vâng, rất là hy vọng một ngày không xa Hoàng Thủy có thể được gặp cô Bixi. Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình của Có Những Niềm Riêng của cô Bixi đã không còn thời gian nữa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay. Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào trong chương trình này tuần sau.
Có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.